Nãy giờ bà cúng, thấy không? Bà cúng tiền, ta nhờ mình cúng á. Ta nhờ mấy bà cúng, đưa tiền bà 100 ngàn, mấy bà cúng cho hết. Hết tôi nè. Rồi tiên đoán quả phúc làm cho ta sợ phải, ba cái này phải luân lạc người đời không? Rồi ta đang vậy thôi à. Mà mấy bà ngộ nha. Ta đang sống gì thì sống đi. Cũng đi coi bói, tự nhiên không có gì hết chứ, tự nhiên có gì hết. Tự nhiên có nhiều bà nó tới đây cho cô à. Con á, là hồi giờ á, con phá tay là 8 đứa rồi. Bây giờ 8 đứa này nó con phải đi bả biểu con á là 8 linh hồn đi theo con làm ăn không được, con tới gửi cho cô. Đấy, gửi cô ok, gửi cô thì được, thấy không? Nhưng mà cô, em thấy mấy con này hồi nào, 8 đứa con này thấy hồi nào, bây giờ con không thấy. Nó đã không thấy thì theo sống thì kiểu không thấy đi. Tự nhiên bây giờ bắt tới bà nói, tự nhiên thấy 8 con bà ở trong nhà. Thì bây giờ anh nghĩ làm sao? Nó trời từ ngày coi bà bây giờ con thấy làm như có 8 con theo con chứ. Nó nhưng mà cô từ bi nha. Cô bi 8 cái đơn vô trong cái vuông nè. Cho em gửi đây, em tới đây cúng đàng hoàng, gửi 8 cái tên vô đây, quỳ xuống đàng hoàng, gửi nó sám hối nó đàng hoàng đi. Rồi mỗi tháng mới đem kẹo bánh tới đây cúng, chứ không phải đem con bỏ chợ nha. Đem tới đây gửi cho cô đi luôn sao? Là nếu mà em đi luôn á, cô biểu nó chửi về nhà em á. Thì cho em biết á, em chịu không? Nó chịu. À chịu nữa đây. Mỗi tháng tới đây lạy Phật ba lạy nè, sám hối nè, rồi cúng mấy dòng linh kia. Còn không á, là em bỏ, đem đây bỏ cho cô thì cô không. Gửi đây không lấy tiền đồng nào hết trơn. Nhưng mà cô muốn cho em được bình an cái tâm. Em cứ nghĩ là mấy con ma này nó gửi đã được cho cô làm đệ tử rồi, phải không? Thì em yên là mình từ bi á. Chứ đáng lẽ đâu có con ma nào thấy. Trời, con đích nó không ở nhà mình là nó đi đầu thai rồi. Con đích đâu có tội gì đâu mà nó theo. Con đích không có. Nhưng mà em thấy nhỏ 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 đầy nhóc chứ. Không biết nó đồn sao mà tới đây nó gửi nó gói nhiều á. Cô đệ tử con đích không à. Khuya mấy bữa con đi kinh hành á. Khuya có vậy con đi kinh hành á. Chứ mà nói nè mấy tụi con đi qua đi kinh hành sư phụ nghe, đừng ở bên kia ngồi nó làm ma hoài. Mắc cười á. Thì bây giờ á, hạ người ngoại đạo số 6 thứ 6 nè, là lục sư ngoại đạo là phải 6 ông đó, 6 ông sư, 6 loại sư mà tà đạo, đó là kêu lục sư ngoại đạo theo ở trong kinh này. Nó là tu trong chùa mà không có học Phật pháp gì cả. Không học Phật pháp thì đâu biết nhân quả, đâu có biết duyên hợp, duyên tan, đâu có biết sự đó là thật tướng các pháp là tại sao, vô tướng, vô tánh gì đâu, không biết gì hết trơn, thấy gì cũng có chưa, tới chưa? Rồi, trang sức làm tướng là người. Trang sức tại sao? Đắp cái y cho thiệt là đẹp, y mới à. Rồi á, mang cái vỏ cho bự, bỏ bình bát rồi vô cho to, tách cho chuỗi cho lớn, thấy không? Đi ngoài chợ nè. Cái môi gì Phật, môi gì Phật. Cô thấy cô gai mắt nè. Cô thấy cô gai mắt mà cô thấy tích. Nó nói trời ơi sao Đức Phật tội nghiệp quá à. À Đức Phật ơi, Đức Phật tu á 6 năm khổ hạnh đừng già á, tìm ra cái đạo rồi bây giờ họ lợi dụng mình á. Thấy không? Xách cho chỗ to thì to vậy. Mà nói chồng con đây nhảy Việt Nam nhảy qua có ông đá nó tầm thì theo rồi. Nói chuyện trên trời đó muốn nói gì nói. Muốn nói gì nói. Rồi sư ơi sư này sư nọ tùm lắm á. Bực. Nhưng mà nói ra nó ghét mình. Tất cả cái ghét nó luôn, phải không? Nói gì Phật. Cô suy nghĩ vậy lắm, không nói. Không lẽ mình bỏ câu này, nó nằm ở đây chứ mà, làm sao? Khó. Mà cô nói sai thì con muốn nè, cô nói sai con muốn nè. Nói thì nói luôn. Trang sức làm tướng gạt người nè. Mặc đồ làm tướng lắm. Bởi đây nè, nói giả bộ nó không quá kia nè. Không có tài năng mà giả bộ thông đái nè. Nó nói gì lắm, học vài câu à, nó hoài. Rồi bụng trống lòng chân lòng không ra không có gì hết giả tuồng như tu khổ hạnh vậy á. À, tôi hả, tôi tu á khổ hạnh, tôi không ăn muối nha đó, chiều tôi đi chân không nha, rồi á chiều không bao giờ tôi ăn chiều đâu, rồi tôi muối đường giấm đồ ăn ở trong này nói rồi thấy không, giả bộ không ăn này không ăn kia không ăn nọ, rồi tu khổ hạnh ép sát rồi đó, tối á thì phải ra gốc cây ngồi về tiếng hồ cho người ta thấy á. Cái này giả tuồng như tu khổ hạnh nè, đại giọng ngữ chưa chứng mà cho đã chứng nè, chưa ngộ mà cho đã ngộ. Cái đạt cái đại giọng ngữ này á, nó đọ xuống địa ngục, không có nghĩa là tại vì mình chưa thành Phật mà mình nói mình thành Phật, mình ngồi thiền mình chưa có sáng đạo mà mình nói mình ngồi thiền, mình thấy người ta kiếp trước lại gì sao được, mình đâu phải sáng đạo phải không? Ở đời này không có gì hết á, chỉ nhân quả thôi. Cái tâm mình đang là Phật, lát cái tâm mình vọng động là ma, lúc ma lúc Phật vậy thôi à. Phật là gì vậy? Phật là giác mà, phải không? Phật đâu thần tâm muốn quá gì đâu. Phật cấm cái gì tu sĩ không cho hiện thần tâm muốn quá. Hiện thần tâm ra là phải nhập cái bàn liền, không có được ở đây. Ví dụ mình có thần tâm mình nó giấu đi, lỡ cái gì ra mà mình lỡ hiện thần tâm để bắt ma bắt quỷ dùm cho ai á, là một lát mình phải nhập niết bàn luôn, không cho nó gặp. Nếu mình còn ở đây thì kéo tới đầy chùa luôn á, phải cúng nào là xe xôi là che nè tùm lên cho mình ra, mình có thằng tâm mà. Giờ nè,
bây giờ học tiếp em,
học tiếp. Đức Phật ân cần nè, cái hàng luật sư ngoại đạo ba tầng này nè, do ma ba tầng nó xúi dục thêm, xúi dục thêm những người này làm này vào trong đạo của ta nè, phá hoại chùa chiền nè, quỷ bán chánh pháp của ta, của Phật á. Cho nên đó, tất cả những người như vua quan rồi đó, Phật tử rồi đó, phải biết phải làm sao á, phải học giáo lý cho rõ để mà đừng theo. Vậy sao? Phải học hiểu rõ ràng giáo lý mới được mới vậy á. Rồi á, nhìn sự vật bằng cái gì? Thật tướng của nó. Nhìn sự vật bằng thật tướng, phải biết nhân quả đó. Nhân quả phải rõ ràng như vậy á, để gì? Để khỏi có bị những người nằm, những người mà làm tướng này nè, nó tịnh khẩu nữa, có gì biết không? Nó tịnh khẩu để các bạn chịu bố nè, tịnh khẩu không nói, nhưng mà nó viết, nó muốn cái gì nó viết cái giấy đưa phao như vậy. Mấy bà tịnh khẩu á, tịnh khẩu tức như là tịnh tâm chứ không phải tịnh cái miệng. Tịnh khẩu ở đây á là mình ít nói, mình á mình người tu mình ít nói thì đúng. Ví dụ người ta hỏi mình có khỏe không, mình nói dạ khỏe, đủ rồi. Mình không có nói ngoài ra, không nói dư, nó thừa. Người ta hỏi mình là ở trong chùa này có nhiều bàn ghế không? Cô nói là có, giờ tao đủ rồi. Chứ không nói thêm rồi, nhiều lắm, lẻ lắm rồi nè. Không thêm, những người ta nói là nói gì nói vừa đủ thôi, không nói dư. Còn á, tịnh khẩu ở đây á, là không nói nhưng mà cái tâm nói. Cái tâm nó quan trọng lắm quý vị. Mình không tịnh khẩu mà mình viết giấy thì cũng còn hơn nó 10 cái tịnh khẩu nữa. Phải không? Cho nên là cô gái chuyện quý vị nghe tức cười lắm. Có cái ông đạo sĩ kìa, ông tu ở trên núi á, cách đó một con sông. Thì ông có mỗi lần đi xuống chợ để quá độ á, hay là ông đi sắp thực để đem mua đồ gì ăn đó, thì ông đi qua con đò. Thì con đò này nè, sông chảy á thì cũng rộng lắm, thì có bà già chèo đò. Thì hằng ngày cái bà già này chèo đò qua lại thôi, nhờ cái ông đạo sĩ này cũng qua, và tất cả những người ở bên đây sông, qua bên kia sông thì đông lắm. Thì có cái ông đạo sĩ này, ông tu chưa có chín chắn mấy thôi, mới tu mà ông còn hơi như vậy, đi xuống chợ dồn ngón này nọ, người nào đẹp đẹp cũng dồn thì đó vậy. Thì Đức Quan Bồ Tát á mới muốn cứu cái ông thầy này. Chứ Đức Quan Bồ Tát mới hiện ra một cô gái rất là đẹp, tới làm quen với bà cụ già chờ rò này. Thì á, nói cụ à, cụ già rồi mà con á thì không có trang có mẹ, mà ăn mặc đơn giản á, áo bà ba trắng rồi thôi mà rất là đẹp, cử chỉ đẹp, cười đồ cũng đẹp lắm, khoan thai dịu dàng điềm lắm. Thì bà già nó hồ già này già rồi không có con á, bây giờ thôi cháu ở đây với già cũng được. Thì cái cô này mới nói vậy, để con chèo đò cho bà nha, bà ở nhà đi con chèo đò cho. Thì hôm thì ngày tối thì từ xưa nay bà già chèo đò, nhưng mà bữa nay có cô gái này rất là đẹp chèo đò đó, có chèo đò đẹp lắm, ai xuống á thì cũng chào hỏi nói chuyện á. Thì á, cái sẵn đưa qua đưa lại, thì cái ông đạo sĩ kia đó đi xuống đò ngồi chèo qua. Thì ổng á, người ta xuống đò người ta trả một đồng, người qua đồng hết á, nhưng mà ổng không xuống liền, ổng chờ người ta xuống hết rồi ổng ngồi nhìn cái cô này, hiểu không? Thấy đẹp thì thôi chứ không làm gì đó, thấy cô dễ thương quá thì ổng nhìn cô này kìa một lát cái đi xuống trả tiền. Thì cô này có nói dạ thầy phải trả 2 đồng. Thầy phải trả cho 2 đồng. Ông nói ủa sao mỗi người 1 đồng mà tại sao cô lấy tiền tôi 2 đồng? ông nói một đồng, bố nói một đồng á là thầy qua đò, còn một đồng á là trả thầy nhìn con nãy giờ đó. À, cái thời ông trả hai đồng ông đi, ông đi về, vòng về thì không có trả tiền, ông về ông đâu có dám dòm, dòm dưới đâu mà, cái đồ ông sạch lấy tiền, ông cho nó lấy tiền nữa đó, cái xong cái rồi ông về nhà một tháng. Ông một tháng cái ông mà ông đi xuống phố nữa để ông đi mua đồ, nó đi đâu không biết. Kỳ này ông dám nhìn, ông xuống đò, ông xuống á thì ông cũng ai cũng xuống, ông xuống ông nhìn ông cái là ông ngồi dưới đò là ông nhìn xuống đâu mà ông nhìn xuống lòng đò đó, ông nhìn xuống lòng đò, nhưng mà trước khi ông xuống đò thì ông đã thấy nó rồi. Nhìn xuống lòng đò một lá cái ai cũng xuống hết rồi, còn phía ông một cuối xuống rồi ông đi, ông dám nhìn nó. Nhưng mà nó lấy kỳ này nó lấy ông 3 đồng. Nó nói kỳ này á thầy nó trả con ba cho tôi 3 đồng. Ông nói tại sao thì tôi bữa nay đâu có nhìn cô đâu, phải không, tôi nhìn dưới đò không à. Ông nói chứ, nó nói chứ không, thầy 1 đồng qua đò, rồi thầy nhìn cô hồi nãy á 1 đồng mà bây